Chàng rể ma giới, chương 65, ngoài ý, cực quang đạn bắn về phía khách quý đài. Góc truyện audio.com, 15 năm trước thì Lôi Tạp mới đạt đến trình độ trung giai ác ma, chỉ thiếu chút nữa là bước vào cao giai, nhưng đúng là ở bước cuối cùng này hắn vẫn luôn mắc kẹt không có cách nào để đột phá. Vì thế hắn liền đi khắp nơi để tu hành, cuối cùng lại gia nhập cảnh kỹ trường trở thành một trung giai chi vương trong cảnh kỹ trường. Sau khi trở thành trung giai chi vương trong cảnh kỹ trường thì theo thời gian tâm lý của Lôi Tạp cũng đã bắt đầu biến đổi, một mặt hắn hưởng thụ những lời hoan hô của khán giả cùng với khoản thù lao hậu hĩnh, mặt khác hắn không cách nào có thể đột phá lên cao giai, vì vậy một loại tâm lý liền lặng lẽ nảy sinh trong lòng hắn, hắn sợ hãi sẽ thất bại, sợ hãi sẽ mất những uy vọng cùng với tiền tài mà hắn đang có. Huống chi, sau khi hắn đột phá lên trình độ cao giai thì làm sao để đối mặt với Araujo Alex được. Araujo Alex vô cùng hiếu chiến, những cao giai ác ma ở cạnh kỹ trường, không có người nào dám chủ động khiêu chiến với hắn, cho nên có đôi lúc Araujo Alex sẽ bắt buộc an bài người thi đấu với hắn, nếu như đối thủ có thể kiên trì trong thời gian cho phép thì sẽ được thưởng lớn, nếu không kiên trì nổi thì bị giết chết tại chỗ. Đây là một phương pháp để khích lệ sự tiến bộ cho mọi người, đồng thời nó cũng tạo thành sự hoảng sợ. Từ 4 tháng trước thì có một gã cao giai ác ma đã chết trong tay của Araujo Alex trên cạnh kỹ trường, vì thế cạnh kỹ dành cho cao giai cũng bị gián đoạn kể từ đó cho đến nay. Từ những nhân tố đó tổng hợp lại, lúc trước Lôi Tạp vì muốn thắng cho nên hắn không tiếc mọi thứ, nhưng mà dần dần ý chí của hắn lại trở nên bạc nhược. 20 ngày trước Araujo Alex tại trước mặt chúng nhân nói hắn sẽ so đấu cùng số 64, sau đó hắn lại đụng phải Mễ Tạp Tư của gia tộc Kero. Từ lời mời chào của Mễ Tạp Tư thì Lôi Tạp đã quyết định tham gia một trận chiến cuối cùng, rồi sau đó hắn thoát ly khỏi cảnh kỹ trường để gia nhập gia tộc Kero. Nhưng mà hắn lại gặp một tên quái vậy là số 64 này. Lôi Tạp am hiểu nhất là lực lượng cùng với sức chịu đựng, nhưng mà trước mặt đối phương hắn lại không chiếm được ưu thế, hơn nữa đối phương lại có cái loại tốc độ đáng sợ như thế này, dưới tình hình này thì chỉ sợ hắn khó có thể thắng được. Lôi Tạp năm đó không phải là không chiến thắng những tên có thực lực ngang mình, thậm chí là cao hơn mình, nếu là Viêm Ma của 5 năm trước thì hắn sẽ không sợ hãi mà lấy mạng đổi mạng, nhưng mà bây giờ Lôi Tạp đã mất đi đấu chí cùng dũng khí ngày xưa rồi. Xem ra thì câu nói kia cần phải trả lại cho người, người đã chuẩn bị để chết chưa? Một thanh âm khàn khàn vang lên sau mặt nạ khiến cho Lôi Tạp càng sợ hãi, hắn liền điên cuồng quát lên một tiếng rồi chủ động vung quyền đánh tới. Nhưng mà Trần Duệ đã nhìn ra được một quyền này thật là ngoài mạnh trong rỗng, vì thế hắn giương tay lên tóm gọn. Lúc hai bên gần kề nhau thì Lôi Tạp thấp giọng nói. Ta là người của gia tộc Kero, ngươi dám giết ta sao, chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ đắc tội với gia tộc Kero sao? Động tác của Trần Duệ ngưng lại một lát, sau đó đột nhiên lại phát lực nắm ở nắm tay của Lôi Tạp rồi đem thân hình của hắn quăng ra xa, hét lên. Xem ra thì ngươi đã biết Alan uy hiếp ta. Ngươi thật khiến cho ta cảm thấy vô cùng thất vọng. Trần Duệ quả thật rất thất vọng, nguyên bản hắn muốn thông qua trận chiến lần này để tìm cơ hội đột phá bình cảnh, đáng tiếc lại. Góc truyện audio.com là một đối thủ đã mất đi ý chí chiến đấu, cho dù thực lực có mạnh đi nữa thì cũng chỉ là một cái xác không hồn, căn bản là không có tư cách để làm đá mài đao. Trần Duệ lợi dụng tinh lực để phát ra tiếng nói cơ hồ đã khiến cho mọi người trong cảnh kỹ trường nghe được, khán giả liền nghị luận sôi nổi, căm giận, nhất thời quần tình kích động. Roy cười lạnh một tiếng mà ánh mắt của Araujo Alex đột nhiên trở nên sắc bén giống như là một lưỡi dao nhìn vào mặt của Alan. Cho dù là không nhìn nhau nhưng Alan cũng có thể cảm giác được cái cảm giác đau đớn này giống như là hàng ngàn cây kim đâm vào trên mặt, liền trở một màu đỏ hồng, hắn cũng không có cách nào để ngồi được nữa, vì thế hắn liền đứng dậy, hận không thể đem tên đeo mặt nạ trên kia đem xuống băm thành vạn đoạn. Gai, tên hỗn đản chết tiệt này. Hắn không có trá bại mà ngược lại đem sự việc này nói ra ngay trước mặt tất cả mọi người. Hành động của Alan càng chứng thực lời nói của Guy là thật, sát cơ của Araujo Alex đột nhiên đại thịnh. Ma tộc kính trọng nhất là cường giả chân chính, đối với hành vi gian lận này thì tất nhiên là ghét cay ghét đắng rồi, vì thế mọi người trong trường thi đấu đều hô lớn. Giết chết hắn, giết chết tên nhu nhược này. Trần Duệ không chần chờ, hắn liền vọt tới bên người Lôi Tạp. Lôi Tạp thấy vậy thì kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng được đối phương lại có lá gan lớn đến như thế, dám coi thường gia tộc Kero, dám trước mặt mọi người nói ra việc này. Hắn thấy vậy thì dũng khí đâu còn nữa, vì vậy liền chạy lên chỗ Alan, ý đồ là muốn Alan bảo vệ mình. Trần Duệ nhún người nhảy lên, ánh mắt của hắn liếc lướt qua đài khách quý, tinh quang trong mắt đột nhiên hiện lên, vươn cánh tay phải, mở 5 ngón tay ra rồi quát. Lôi Tạp, giờ chết của ngươi đã đến. Một cái quang cầu bạch sắc đường kính khoảng 2 thước từ trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, thân thể Trần Duệ do lực xung kích cũng chậm rãi hạ xuống mặt đất. Lôi Tạp quay người thấy được quang cầu bạch sắc thì cực kỳ hoảng sợ, vào thời điểm sinh tử quan đầu này, bởi vì đã trải qua nhiều năm chính chiến nên trong giờ phút này bản năng của hắn đã phát huy tác dụng, hắn liền dùng thuấn di để thoát khỏi một kích kia. Thế đi của cực quang đạn không giảm, hướng chỗ khách quý đài mà bay tới, mà lần này thì sắc mặt của Ellen liền biến đổi. Trong chớp mắt thân ảnh của Araujo Alex liền xuất hiện trước quang cầu, tay trái của hắn vung lên để nghênh đón, nhưng mà trong lúc tiếp xúc với quang cầu thì Araujo Alex bỗng thấy thân thể của mình run lên, tay phải của hắn nhanh như chớp mà vươn ra, hai tay cùng chống đỡ. Araujo Alex cảm thấy lực hủy diệt trên quang cầu rất kỳ lạ, hắn hét lớn một tiếng rồi hai tay chia ra, cực quang đạn bị xé thành hai nửa mà các bạch quang còn sót lại trong tay cũng dần dần biến mất. Araujo Alex chậm rãi nhìn những vết thương trên tay mình chậm chậm hồi phục lại, hỏa quang trong mắt hắn dần dần tắt đi nhưng cổ nóng rực này vẫn chưa giảm đi chút nào, hắn liền liếc Trần Duệ một cái. Bởi vì khi Trần Duệ bắn cực quang đạn ra thì hắn đã hô tên của Lôi Tạp cho nên một kích này chỉ có thể được coi là ngoài ý muốn. Đương nhiên có phải là ngoài ý muốn hay không thì chỉ có một mình hắn mới biết rõ được. Rất nhiều người đều thấy rõ ràng lúc Araujo Alex xé rách quang cầu thì phía mặt đất phía sau hắn liền xuất hiện một vết nứt thật lớn, bởi vậy có thể thấy. Góc truyện audio.com, được vừa rồi Araujo Alex đã phải chịu đựng một áp lực lớn như thế nào? Trần Duệ âm thầm hoảng sợ, trừ Độc Long ra thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người tay không phá giải sát chiêu này của mình, hơn nữa Araujo Alex còn chưa sử dụng ma hỏa tăng phúc, xem ra nếu không đột phá cương cảnh thì sẽ không có cách nào đối kháng với hắn. Sau khi dùng thuấn di để tránh khỏi cực quang đạn thì Lôi Tạp âm thầm thở dài một hơi, nhưng mà ngay lúc này đây một bỗng người đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ánh mắt của người nọ vô cùng sắc bén làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Araujo Alex, thân hình của Lôi Tạp run lên sau đó giọng nói của hắn liền lập bập. Araujo Alex hừ lạnh một tiếng cũng không để ý đến Lôi Tạp mà bước đến phía trước năm bước, thân thể của Lôi Tạp đột nhiên tứ phân ngũ liệt chia năm xẻ bảy, máu tươi nhanh chóng lan tràn ra. Ở đây kể cả Trần Duệ thì không có bao nhiêu người có thể thấy được động tác chém giết Lôi Tạp của Araujo Alex. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, làm cẩn giết Araujo Alex quay đầu lại nhìn thi thể của Lôi Tạp, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi trên người của Trần Duệ. Trận đấu này, số 64 gai thắng, nghe được lời nói từ trong miệng của Araujo Alex thì mọi người đều hoan hô gai, đây chính là trung giai chi vương mới của cảnh kỹ trường. Ellen hừng hực lửa giận, liền xoay người bỏ đi, phía sau là Nạp Cát đang choáng váng. Ellen quả thật thực căm tức, lúc này đây không chỉ là tiền đặt cược đã tan thành mây khói mà Lôi Tạp sẵn sàng góp sức cho gia tộc Carol cũng bị Araujo Alex giết chết. Ghê tởm nhất chính là tên gai này, hắn dám trước mặt mọi người mà đem chuyện này vạch trần ra, để cho thanh danh của mình từ đây mất hết, sau này không có mặt mũi nào để bước đến cạnh kỹ trường nữa. Trần Duệ cũng không có bởi vì người xem hoan hô mà đắc chí, hắn vẫn cảm thấy tiếc nuối, trên thực tế lúc trước hắn chính diện đối kháng cùng với Lôi Tạp thì hắn đã có linh cảm để đột phá lên cảnh giới kế tiếp, đây chính là một loại cảm giác mà hắn không có được trong lúc huấn luyện. Nhưng mà sau đó ý chí của Lôi Tạp đã sụp đổ, chất lượng chiến đấu vì vậy mà cũng bị giảm đi, loại linh cảm này trong nhất thời liền biến mất, nhất thời hắn không có cách nào để tìm lại được. Không lâu sau đó, tiếng vỗ tay trong toàn trường bỗng bị một âm thanh kỳ dị áp chế xuống. Gai, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta, đá mài đao kế tiếp thì ngươi phải tự tìm lấy, thời gian đến lúc đó còn khoảng một tháng, ta hy vọng đến lúc đó trận chiến giữa chúng ta chính là trận chiến đối đầu giữa những cường giả với nhau. Trong nháy mắt không khí trong cạnh kỹ trường liền lặng xuống mà ngay cả Roy ở trên đài khách quý cũng không khỏi động dung. Lời nói của Araujo Alex đã khiến cho sắc mặt của mỗi người đều hiện lên vẻ kinh hãi, mà kinh hãi nhất chính là ám tinh linh Z cùng với những thành viên của áo choàng hội. Một tháng sau gai đấu với Araujo Alex, rất có khả năng đây là trận đấu mạnh nhất giữa cao giai ác ma tại Ám Nguyệt Thành. Trước kia chiến đấu có kịch liệt như nào, cũng chỉ là chiến đấu trung giai ác ma mà thôi, mà cao giai ác ma đã đạt đến một cảnh giới khác biệt, chưa từng thấy ai có thể chiến thắng đối thủ hơn cả một cảnh giới. Coi như trong vòng một tháng gai có thể tiến lên cao giai những cũng không có cách nào để có thể đánh đồng được với Araujo Alex cả. Phải, góc truyện audio.com. Biết rằng vào 4 tháng trước có một tên trung giai ác ma đã không thể kiên trì trong vòng 10 phút cuối cùng bị Araujo Alex giết chết. Vô luận một tháng sau thắng bại như thế nào thì tại cạnh kỹ trường gai sẽ trở thành một truyền kỳ chiến đấu trong lãnh địa ám nguyệt này. Ánh mắt Roy liền lộ ra vẻ kỳ lạ, trước đó hắn thu được lời mời của Araujo Alex đến đây vốn chỉ muốn xem một trận cạnh kỹ mà thôi. Từ sau khi số 64 biểu hiện ra thì hắn có thể xác định thực lực của số 64 không tệ, nguyên bản còn muốn mời chào hắn một phen, không nghĩ rằng người này lại là mục tiêu của Araujo Alex. Hay là nên thuyết phục Araujo Alex tha cho hắn, hay là xem trước rồi tính sau. Ta cũng mong đợi mình sẽ trở thành chủ nhân mới của cảnh kỹ trường. Trần Duệ hít sâu một hơi, cũng không quay đầu lại mà bước thẳng vào chỗ nghỉ ngơi. Ánh mắt của Roy vừa động, lòng hiếu kỳ bỗng nhiên nổi lên, tên gai này không đơn giản, rốt cuộc là hắn dựa vào cái gì mà lại chấn định đến thế. Ở cửa, đám thủ vệ kinh sợ nhìn kỹ Trần Duệ, mà Trần Duệ cũng không có gặp mặt lão địa tinh, hắn trực tiếp đi ra khỏi cảnh kỹ trường. Nhưng mà tại trước một cái ngõ nhỏ cách không xa cảnh kỹ trường thì hắn bị một người ngăn lại. Gai một âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên, Trần Duệ cũng đã nghe qua âm thanh này, nhắm mắt thì hắn cũng biết được tên của kẻ này, đó chính là Alan. Quan chỉ An Alan, ta nói rồi, ta sẽ làm ngươi thỏa mãn, bây giờ thì cảm giác của ngươi như thế nào rồi? Trần Duệ cười lạnh nói một câu, ánh mắt lại rơi vào trên ngươi của một tên đại ác ma ở bên cạnh Alan. Tên đại ác ma này chỉ có một mắt, mặt khác theo phân tích chi nhãn của hắn hiển thị thì thực lực của tên này là D, cao giai ác ma, cách chương.